kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé. Các bé ơi, bác tiểu phu nọ muốn các cô con gái vào rừng đưa cơm cho mình, nhưng thật không may, cả ba người con của bác đều bị lạc. Không biết rằng, ba cô con gái của bác tiểu phu sẽ trải qua những điều như thế nào trong khu rừng? Sau đây, chị mời các bé cùng nghe chuyện của Grimm, ngôi nhà nhỏ trong rừng, qua giọng kể của chú Xuân Ninh để cùng theo dõi nhé.
Chuyện kể rằng có một người tiểu phu sống cùng với vợ và ba cô con gái bên bìa rừng. Vào một buổi sáng, bác vào rừng chặt củi. Nhưng trước khi bác đi, bác đã nói với vợ rằng:
"Buổi trưa, mình hãy bảo con gái lớn mang cơm cho tôi. Để còn có thể tìm thấy tôi, thì tôi sẽ rắc một ít kê trên đường mà đi, để con có thể nhìn thấy được nhé."
Và rồi gần đến trưa, cô con gái lớn mang cơm cho cha, nhưng những hạt kê chỉ đường đều đã bị chim sẻ ăn hết cả. Cô không tìm thấy cha và đã bị lạc trong rừng. Đến khi trời tối vẫn không tìm thấy đường để ra ngoài các bé ạ. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng vừa hay lúc ấy, cô phát hiện có ánh sáng phía trước. Cô liền đi theo ánh sáng đó tới một căn nhà gỗ nhỏ. Cô gõ cửa, một giọng nói cứng nhắc vọng ra:
"Mời vào."
Bước vào nhà, cô nhìn thấy một ông lão râu dài tới chân ngồi cạnh bàn. Cô trình bày với ông lão rằng mình bị lạc đường và xin phép được ngủ nhờ một đêm. Ông lão hỏi ba con vật cạnh bếp lò:
"Có được không, các bạn yêu quý?"
Lúc ấy cô gái mới nhận ra ở đó có một con gà mái, một con gà trống và cả một con bò sữa nữa các bé ạ. Chúng liền đồng thanh nói:
"Chúng tôi đồng ý."
Và thế là các bé ạ, ông lão liền nói với cô:
"Cô chuẩn bị bữa tối đi."
Cô gái làm một bàn thức ăn ngon, sau đó cùng ông lão thưởng thức bữa ăn, hoàn toàn không nghĩ tới các con vật đang bị đói. Ăn xong, cô hỏi ông lão:
"Tôi mệt rồi, có thể ngủ được ở đâu?"
Các con vật nghe xong, tức giận nói:
"Các người đều đã ăn no rồi, còn chúng tôi thì bị bỏ đói. Để xem, đêm nay cô ngủ ở đâu?"
"Ở trên tầng có hai chiếc giường, cô đi trải ga trải giường màu trắng, lát nữa ta cũng đi ngủ."
Ông lão nói. Một lúc sau, ông lão vào phòng, nhìn thấy cô gái chỉ trải ga cho chiếc giường của mình rồi nằm ngủ. Ông ta vô cùng tức giận, nói:
"Người không xứng được ngủ ở đây."
Nói rồi, ông đuổi cô xuống hầm. Về phần bác tiểu phu phải nhịn đói cả ngày, về nhà trách vợ, người vợ rất ngạc nhiên:
"Buổi trưa, con gái lớn đã đi đưa cơm rồi mà. Nhất định là nó đã bị lạc đường rồi."
Ngày hôm sau, người tiểu phu căn dặn vợ:
"Hôm nay, mình bảo con gái thứ hai đưa cơm cho tôi nhé. Lần này, tôi sẽ rắc đậu xanh để cho dễ nhìn hơn. Nó sẽ tìm được tôi thôi."
Nhưng các bé có biết không, cũng giống như hôm qua, lũ chim sẻ lại ăn hết đậu xanh. Và rồi cô gái thứ hai cũng giống hệt như cô chị, chỉ nghĩ tới mình, cuối cùng cũng bị ông lão đuổi xuống hầm. Rồi ngày thứ ba, người tiểu phu lại đi chặt củi. Ông nói với vợ.
Hôm nay, chỉ có con gái út đi đưa cơm cho tôi được thôi.
Người vợ không đồng ý nói rằng,
tôi không để mất đứa thứ ba được. Chúng ta yêu quý nhất đó mà.
Người tiểu phu an ủi vợ.
Bà yên tâm, tôi sẽ rắc đậu tương trên đường đi. Đứa thứ ba nó thông minh, nhanh nhẹn, nó sẽ không bị lạc đường đâu.
Nhưng các bé có biết không, lần này đậu tương lại bị lũ chim bồ câu mổ sạch. Và rồi cô út cũng bị lạc đường. Nghĩ tới việc cha bị đói, mẹ sẽ đau lòng. Cô út cảm thấy rất buồn. Đến tận khi trời tối, cô vẫn chưa ra được khỏi khu rừng. Cô cũng đi theo ánh đèn phía xa. Ánh đèn phía xa dẫn tới căn nhà nhỏ của ông lão râu trắng. Cô cầu xin ông cho mình ở một đêm. Ông lão vẫn để các con vật quyết định. Ba con vật đều đồng ý. Thế là cô út vô cùng cảm kích. Cô liền bước tới vuốt ve bộ lông của gà mái và gà trống. Cô còn xoa đầu bò sữa và nói với chúng rằng, ôi, cảm ơn các bạn thật tốt bụng. Và rồi, theo lời dặn của ông lão, cô út đi chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Nhưng cô không lập tức ăn ngay, mà lấy một ít yến mạch, rắc trước mặt gà mái và gà trống. Sau đó ôm một bó cỏ khô, đưa tới bên cạnh bò sữa. Rồi cô xách một thùng nước tới và nói với các con vật. Các bạn hãy ăn tự nhiên nhé. Làm xong những việc đó, cô mới bắt đầu ngồi ăn. Ăn xong, cô chúc các con vật ngủ ngon. Các con vật cũng chúc cô ngủ ngon. Cô út chăm chỉ sắp xếp chỗ ngủ cho các con vật trước. Sau đó trải giường cho ông lão. Đến khi đợi ông lão ngủ rồi, cô mới đi nghỉ các bé ạ. Và rồi tới nửa đêm, cô bị một tiếng động mạnh trong căn nhà làm cho giật mình tỉnh giấc. Căn phòng như đang căng lên. Rất lâu sau đó, âm thanh dần dần lắng xuống. Nhưng cô út đã mệt nhọc cả ngày, nên lại nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Cậu bé có biết không, ngày hôm sau thức dậy, cô út đã vô cùng ngỡ ngàng. Cô nhìn thấy mình đang ngủ trong cung điện lộng lẫy, còn có ba người hầu đứng trước giường cung kính chào cô.
Thưa tiểu thư xinh đẹp, người cần gì ạ?
Ôi, cảm ơn, tôi không cần gì cả, cô trả lời.
Tôi phải xuống chuẩn bị bữa sáng cho ông lão và các con vật.
Nói rồi cô nhìn sang giường của ông lão, nhưng không thấy ông lão đâu. Thay vào đó là một chàng trai tuấn tú các bé. Chàng trai thấy cô đã thức dậy, liền nói với cô.
Ta là hoàng tử ở đây, bị phù thủy phù phép biến thành ông lão. Mỗi ngày chỉ có những người hầu bị biến thành các con vật ở cạnh ta. Chỉ khi gặp được một người con gái giàu tình yêu thương với người và động vật, thì mới có thể hóa giải được lời nguyền của phù thủy. Và nàng chính là cô gái ấy. Sự lương thiện và tình yêu thương của nàng đã cứu giúp chúng ta. Nàng có đồng ý làm vợ của ta không?
Nghe thấy vậy, các bé có biết cô gái nói gì không? Cô gái e thẹn nói rằng,
Thiếp đồng ý.
Và thế là, sau đó, hoàng tử phái người tới đón cha mẹ cô gái, còn mời cả các loài động vật trong rừng nữa tới tham dự hôn lễ được tổ chức long trọng trong cung điện của mình. Còn các bé hai cô chị ích kỷ kia thì bị đưa tới xưởng làm than trong rừng. Người ta nói với nhau rằng chỉ khi nào họ có đủ lòng yêu thương thì mới được trả tự do đấy các bé ạ.
các bé yêu quý, ba cô con gái của bác tiều phu đều lạc tới ngôi nhà nhỏ trong khu rừng. Nhưng cách hành xử của mỗi người mỗi khác, và rồi số phận của họ cũng đổi khác từ đó. Cô em út luôn biết chia sẻ, quan tâm mọi người, đã giúp cung điện và hoàng tử hóa giải lời nguyền. Vì đức tính tốt đẹp, cô em út đã nên duyên cùng hoàng tử. Còn hai cô chị vì ích kỷ, không biết nghĩ cho người khác nên đã trở thành người hầu trong cung điện. Các bé ơi, đêm đã về khuya rồi. Trước khi chợp mắt, chúng mình cùng nghe bài thơ Du Con của nhà thơ Thế Văn qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà nhé. Chị chúc các bé ngủ ngon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96.5MHz và trang web www.vov.vn.
À ơi, tóc cha ngày mỗi phai màu, làn da mẹ mỗi dãi dầu hôm mai, riêng con là lớn ngày ngày, nét thanh sắc mẹ cao gầy dáng cha. Sách cầm ngược dứt chẳng ra, bi bô hát với cánh cò chơi vơi, thương con lòng dạ bời bời, yêu con man mác một trời heo. Ngóng đợi vin tường gót chân, bạc đầu cho tóc con xanh, đem thân chắn lửa yên lành vành. Của mẹ cha ơi, trong mơ có mát khoảng trời cao xanh. À ơi, mai sau dẫu đã nên người, trăm nghìn quên hãy lắng nghe